Chúng sanh cần gì? Chúng sanh cần giáo hóa. Chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền làm gì ở thế gian này? Nói cho quý vị biết, họ dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào trong gia đình quốc vương. Ngài là vương tử. Nếu không xuất gia sẽ kế thừa vương vị. Xem tướng hay phong thủy, phụ vương của ngài cũng tin điều này. Mời một số người đến xem. Họ nói con trai nhà vua thật tốt, tương lai sẽ làm chuyển luân thánh vương. Đó không phải là một nước nhỏ. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 19 tuổi rời xa gia đình, xuất gia, tu đạo, suốt đời làm công việc dạy học. Quý vị xem 30 tuổi ngài khai ngộ, sau khi khai ngộ là bắt đầu dạy học. 79 tuổi viên tịch, giảng kinh hơn 300 hội. Giảng kinh là gì? Hiện nay gọi là tổ chức lớp học. Tổ chức hoạt động này hơn 300 lớp, dạy học suốt 49 năm. Đây là thánh hiền nhân thế xuất thế gian. Vào thế gian này, nghề chủ yếu của họ là dạy học, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là nhân, quả báo là lìa khổ được vui. Thật sự là giúp người. Người bây giờ họ cầu của cải mà không đạt được, cầu trí tuệ cũng không được trí tuệ, cầu sống lâu cũng không được sống lâu. Vì quý vị nhiều ưu tư nghi ngờ, tâm tình không an định, chúng ta gọi là sanh tồn trong thời đại khủng hoảng, thiên tai quá nhiều, vậy là thiên tai nhân quả uy hiếp họ, thân tâm không được an ổn. Trong bối cảnh thời đại này, chúng sanh rất cần giáo huấn của thánh hiền, giúp họ nhìn thấu buông bỏ, giúp họ làm sao cầu được thân tâm an ổn, không lo lắng về việc ăn mặc là nhu cầu thiết yếu. Thánh hiền thể xuất thế gian quả thật có thể giúp họ đạt được, chính là dạy họ quản tu cúng dường. Cúng dường của cải được giàu có, quý vị đừng sợ. Tuy kiếm tiền không dễ, đặc biệt là gia đình nghèo khó. Trong kinh Đức Phật nói, bần cùng bố thí là khó, không có sức bố thí. Không chịu bố thí lại càng nghèo. Làm sao khiến người bần cùng hoan hỷ bố thí? Tuy bố thí không nhiều, nhưng phước báo rất lớn. Nếu họ hiểu được đạo lý này, sẽ sanh tâm hoan hỷ. Như vậy càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí, do đó phước báo ngày càng lớn. Lớn rất tốt, giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Cần phải làm. Giảng kinh dạy học này là một nghề. Nghề này là từ thiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy, Ngài dạy học suốt 49 năm chưa từng thu học phí. Xưa nay chưa hề đưa tay lấy tiền người khác. Suốt đời không thành lập đạo tràng. Tôi noi gương Phật xuất gia, điều này là tôi nghe theo lời thầy tôi dạy. Thầy dạy tôi xuất gia, thầy dạy tôi xuất gia, dạy tôi học tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ vị cần phải biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời không xây dựng đạo tràng. Suốt cuộc đời của tôi cũng không xây dựng đạo tràng. Sống một cuộc đời du mục, nơi nào có nhân duyên thì đến đó. Có nơi ở vài năm, có nơi ở mấy ngày, đều là tùy duyên. Cuộc sống riêng tư rất đơn giản, không có gì để sở hữu. Vì thế, dù ở đâu, có người mượn danh nghĩa của tôi đi vận động xây dựng chùa chiền, nói cho chư vị biết đó đều là giả, không phải thật. Họ nói là tôi nói, nhưng tôi không có nói thiệt. Họ tự muốn xây chùa, xây đạo tràng. Họ đến nói với tôi, tôi có thể nói không tốt ư? Tôi nhất định gật đầu, được, rất tốt. Việc này không phải tôi bày họ làm, không phải tôi đồng ý. Họ lấy danh nghĩa của tôi ra bên ngoài đi quyên góp, như vậy là quý vị mắc lừa, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Quý vị nghe kinh cũng không nghe rõ. Xây chùa dễ, nhưng xây chùa để làm gì? Lúc còn trẻ tôi học giảng sư, thầy thường nói có chùa không có đạo, không thể hưng giáo. Dù xây chùa thật lớn mà không có người tu hành chân chánh, không có người truyền pháp thì không giúp ích gì cho Phật giáo. Tiêu tiền như vậy quá uổng phí. Quý vị cúng dường tiền tài cho tôi, tôi thu nhập cũng không ít. Muốn xây chùa lớn không vấn đề gì, có thể thành công, không sai. Thầy Lý dạy tôi học Đại sư Ấn Quang, tặng cho tôi bộ Ấn Quang Đại sư văn sau. Lúc đó hai bạn chánh tụ có 4 cuốn. Sau khi xem xong biết rằng suốt cuộc đời ngày tu pháp bố thí, ngày đem tiền tứ chúng cúng dường thành lập một xưởng in ấn, ấn tống và lưu hành kinh sách dịch hiện thư. Tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu thành lập một hoàng hóa xã, tự in ấn kinh sách. Ấn tống kinh điển dịch hiện thư, kinh điển ba nhà Nho Thích Đạo ngày đều in ấn. Đây là tu pháp bố thí. Lúc đó xã hội cũng có xảy ra một vài thiên tai như lũ lụt, hạn hán. Hòa thượng rút trong khoản tiền ấn tống kinh điển ra một phần để cứu trợ thiên tai. Suốt đời ngài làm một việc là tu bố thí pháp. Tôi cảm thấy rất hay, không có tệ nạn, cho nên tôi học theo ngài. Khi kiến lập đạo tràng ở Đồ Văn Ba, các vị đồng học ở đây đều biết vì sao thành lập đạo tràng này. Sau khi chúng tôi rời Đài Loan, qua Singapore ở 3 năm rưỡi, không thường trú được nên không thể ở, vì thế mới đến Đồ Văn Ba nhờ ý tốt, thiện ý của bộ trưởng dân di trú ở đó, hoan nghênh chúng tôi đến Úc Châu, giúp Úc Châu đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đến Úc Châu vì những người xuất gia thuộc hàng chữ ngộ có hơn 20 người. Họ không có nơi nào để đi. Sau khi quản trưởng hàng giảng sanh không có ai chăm sóc, thành lập đạo tràng này để thành tựu cho họ. Hy vọng đạo tràng này là đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu tục Phật tuệ mạng, hoằng pháp lợi sanh cho đệ tử, vì họ mà thành lập. Mãi đến nay tôi vẫn còn danh nghĩa. Từ lâu đã muốn buông bỏ cái danh này, dứt bỏ. Nhưng giữ danh nghĩa lại đây, họ sẽ vì nơi này, đây là khu vực của người phương Tây, lạ đất lạ người, quan hệ của tôi tốt hơn một chút, họ làm việc sẽ phương tiện hơn. Quan trọng nhất là phải tu giới định tuệ, cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si, như vậy mới đem lại cống hiến cho nơi này. Phải thực hành thập đại nguyện vương ở đây, bắt đầu thực hành từ mình, từ chính bản thân ta, sau đó mới có thể cảm động những người xung quanh. Thị trưởng đến gặp mấy lần, ông còn rất trẻ, rất có năng lực. Ông nói với tôi hy vọng xây dựng thành phố Đồ Văn Ba này trở thành thành phố mô phạm hòa thuận nhất Úc Châu. Lý niệm này rất hay, chúng ta phải tận tâm, tận lực phối hợp. Giúp ông ta. Chúng tôi ở đây 10 năm. Đạo duyên, nhân duyên, nhân duyên tu đạo, không có gì tiến triển. Nhưng kết nhân duyên với người không tệ lắm. Ở đây 10 năm đã kết được thiện duyên với dân cư nơi đây. Điều này có lợi ích đối với lý niệm của thị trường. Chúng ta có thể tận một phần sức lực. Pháp duyên thứ hai là đoàn kết tôn giáo. Từng hãng nghề phước người Singapore đến đạo tràng chúng tôi. Ông đang tận tâm tận lực làm công tác này. Ông ở Singapore đoàn kết tôn giáo, có nhiều năm kinh nghiệm và phương pháp. Điều này đối với hoài bão của thị trường đều khởi tác dụng tích cực. Mấy năm gần đây, thời gian tôi ở bên ngoài nhiều, cũng làm công việc này, hy vọng đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới. Chỉ có đoàn kết tôn giáo, các tôn giáo học tập lẫn nhau mới có thể giúp xã hội an định, mới có thể hóa giải rất nhiều thiên tai thảm họa trên địa cầu. Cả ba loại cúng dường chúng ta đều phải tu: cúng dường tài, cúng dường pháp, cúng dường vô úy. Bắt đầu thực hành từ bản thân mình, đừng yêu cầu người khác. Bắt đầu thực hành từ đạo tràng của chúng ta. Vào khoảng nửa năm ngoái, đạo tràng của chúng tôi chính thức mở lớp học Kinh Quran và lớp học Tân Cựu Ước. Hy vọng giữa các tôn giáo có thể học tập lẫn nhau. Mục tiêu sau cùng là chúng tôi hy vọng tương lai có một trường đại học tôn giáo. Mỗi tôn giáo có học viện riêng. Mười mấy tôn giáo là mười mấy học viện tổ chức thành một trường đại học. Chúng ta đều là người một nhà, đều là đồng học, nhưng diện khoa khác nhau, cùng một trường học. Tôn giáo trên thế giới là một nhà, nó mang lại cho thế giới sự an định, hòa bình, phồn vinh hưng thịnh. Nó có thể hóa giải rất nhiều phân tranh, mâu thuẫn, xung đột. Đây là nghề phụ trong việc học Phật của chúng ta. Vậy nghề chính của chúng ta thì sao? Nghề chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghề phụ là giúp thế gian này hóa giải xung đột, xúc tiến nền an định hòa bình. Trong kinh điển, Đức Phật thường khuyên chúng ta là chánh trợ song tu. Đây là tự lợi lợi tha. Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian giác. Phải khuyên người khôi phục tánh đức, phải dạy hiếu, dạy hiếu thuận. Thuận là tùy thuận theo quy luật của đại tự nhiên. Chữ hiếu này hàm nghĩa của nó là nhất thể, tuyệt đối không thể tách rời, không thể phân khai. Biến pháp giới hư không giới là nhất thể. Tùy thuận phép tắc của đại tự nhiên, đây chính là đại thánh đại hiền. Sự nghiệp của đại thánh đại hiền là làm gương cho chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh. Hai năm này tôi nhờ nhà sách Thương Dụ đặt 100 bộ tứ khổ toàn thư. Úc Châu đã nhận được 10 bộ. Bây giờ chúng tôi lại đặt thêm 200 bộ tứ khổ hội yếu. Phân tặng các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi nhờ Liên Hiệp Quốc tặng giúp cho những hội viên tham gia Liên Hiệp Quốc. Đây là Pháp Bố Thí. Những thư tịch này là trí tuệ của các bậc thánh hiền trong 5.000 năm nay. Phương pháp và kinh nghiệm hiệu quả của việc tu thân, tỳ gia, trị quốc, bình thiên hạ được ghi chép trong này, rất đáng cho người thời đại chúng ta tham khảo, rất đáng cho người thời đại chúng ta tu tập, học tập. Chúng ta đứng ra cung cấp, đương nhiên nên đứng ra nên học tập như thế nào. Thực hành ra sao? Thật sự khiến đại chúng xã hội đều đạt được lợi ích chân thực. Chúng tôi đều nghĩ đến. Đây là gì? Đây là quản tu cúng dường. Tiền mọi người đem đến cúng dường, tôi đều làm những công việc này. Mỗi người trong quý vị đều tu được Pháp Bố Thí. Cho nên chúng tôi không quan trọng việc xây dựng chùa chiền. Vì sao vậy? Vì đã có quá nhiều người đứng ra xây chùa. Còn công việc Pháp cúng dường này không ai biết, không ai làm. Việc mà không ai làm là việc tốt, chúng ta nên tiên phong làm. Bây giờ chúng ta thấy thế gian này, thế gian có không ít người phú quý. Của cải của họ từ đâu mà có? Họ chưa kiến tánh, đều là phàm phu lục đạo như chúng ta. Tại sao trong phàm phu lục đạo không có bình đẳng? Ngày nay chúng ta gọi là giàu nghèo không đồng. Bây giờ người ta thường nói do chế độ xã hội tạo nên, điều này không đúng. Tôi tin Phật Pháp nói đúng. Không liên quan gì đến chế độ, mà liên quan đến sự tu tập của chính mình. Trong đời này nếu có thể đem của cải ra bố thí, giúp những người cần đến, càng thì càng nhiều. Số mạng có của cải là từ đây mà ra, không phải người khác cho mình. Không ai có thể cho ta. Người đời này giàu có, được ước vạn tài sản, đều là trong đời quá khứ tu tài bố thí tích lũy nên đời này được hưởng quả báo tốt. Vấn đề là như vậy. Nếu đời này họ mê muội, không biết nhân tu được trong quá khứ, tưởng rằng mình rất giỏi, có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, không chịu tiếp tục tu tài bố thí, trở thành người keo kiệt, đời này hưởng hết phước báo, đời sau không còn nữa. Đạo trời rất công bằng, không phải người có tiền đời này qua đời khác đều phát tài, không phải. Người đời này bần cùng không có tiền, có thể tiết kiệm để tu một chút bố thí, đời sau được đại phú quý. Đây gọi là đạo trời. Đạo trời là quy luật tự nhiên, không phải do con người đặt ra. Như vị đọc Liễu Phàm Tứ Quân, trong này có một câu chuyện, chuyện kể rằng có một cô gái nọ tuổi thơ gia cảnh rất nghèo hèn. Cô ta đến chùa lạy Phật mà trên người chỉ có 2 hào. Nhưng cô thành tâm thành ý đem cúng Phật 2 hào này. Hòa thượng trụ trì thấy cô gái này chân thành như thế, bèn đích thân ra hồi hướng công đức cho cô ta. Sau này lớn lên, cô ta may mắn được làm dương phi. Bèn trở lại ngôi chùa ngày xưa, mang theo ngàn vạn lượng vàng để cúng dường tu phước. Hòa thượng trụ trì cho đệ tử của mình ra tiếp đại. Cô ta tỏ vẻ không vui, đến hỏi hòa thượng: lúc con còn nhỏ chỉ cúng dường có 2 hào, sao lão hòa thượng lại ra hồi hướng công đức cho con? Hôm nay con đem đến nhiều vàng như thế, vì sao hòa thượng lại không đích thân hồi hướng cho con, mà chỉ để đệ tử đứng ra làm hồi hướng? Hòa thượng đáp rằng: thuở nhỏ cô cúng 2 hào với tâm chân thành, nếu tôi không hồi hướng rất có lỗi với cô. Hôm nay cô làm dương phi, sự ngạo mạn rất lớn, rất cao, không coi ai ra gì. Ngàn vàng này trong mắt cô có đáng là bao, để đệ tử tôi tiếp đãi cô là đủ. Bởi vậy, đối với việc bố thí không phải là bố thí nhiều hay ít, điều này không quan trọng. Quan trọng ở chân tâm. Nếu dùng chân tâm, tùy bố thí ít nhưng đạt được nhiều. Nếu bố thí mà có tâm cống cao ngã mạn, tham sân si mạn, dù bố thí nhiều nhưng đạt được rất ít. Trong câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Phải dùng tâm chân thành. Tôi tin người học Phật chúng ta, thậm chí là người không học Phật, có không ít người tin vào vận mệnh, thường đi xem bói toán, xem phong thủy, thích tìm đến những người này. Có đạo lý chăng? Không thể nói không có đạo lý. Không có đạo lý, nghề này đã không còn tồn tại trong xã hội. Đương nhiên có đạo lý. Tháng trước có người hỏi tôi, hỏi tôi có tin phong thủy chăng? Tôi nói tôi tin, nhưng không cần người khác đến xem phong thủy. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm sanh. Trong kinh điển Đại Thừa nói như thế. Đây là nói đến phong thủy. Phong thủy thay đổi tùy theo ý niệm chúng ta. Nếu tâm chúng ta tốt, nơi ta ở phong thủy không tốt, ở khoảng 3 năm, phong thủy tự nhiên trở thành tốt. Nó chuyển biến theo ý niệm của chúng ta. Còn như ý niệm không tốt, bất thiện, dù nơi đây phong thủy rất tốt, ta ở đây khoảng 3 năm, phong thủy cũng biến thành xấu. Khi hiểu được chân tướng sự thật này, còn cần xem phong thủy nữa chăng? Không cần thiết. Quan trọng là ý niệm mình đoan chánh. Mỗi niệm đều là nhân nghĩa đạo đức. Như vậy sao không tốt được?